Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chị em nhìn thống kê giáo hội Công giáo toàn cầu về số các giáo sĩ là giám mục, nhất là linh mục, rồi tu sĩ bị nhiễm virus corona trong khi làm mục vụ, trong khi làm việc tông đồ, rồi qua đời, hoặc là bị lây nhiễm nhau qua đời, thì con số đó làm cho anh chị em mình thấy hoảng sợ, lo sợ và tiếc nuối. Ở Ý chẳng hạn, cả mấy trăm linh mục, rồi Brazil chẳng hạn, rồi Ấn Độ chẳng hạn, toàn là cả trăm, cả trăm, cả trăm. Rồi những nước khác chẳng hạn, Mỹ, rồi bao nhiêu nước khác, những nước Công giáo. Linh mục chết nhiều, không phải là những người già. Mới đầu người ta nghĩ rằng, ồ tại vì các cha già 80, 90 rồi yếu quá rồi không chống lại được. Nhưng mà sau này ta thấy là có những linh mục trẻ, 40, 50, 60. Có những linh mục sẵn sàng nhường cái máy thở cho người khác. Rồi những linh mục biết rằng có thể lây nhiễm nhưng mà vẫn đi thăm người giáo dân bằng cách này cách khác. Và nếu được phép thì sẵn sàng giải tội, ban phép sức giàu cho những người hấp hối vì virus corona. Biết bao nhiêu linh mục tu sĩ đã nằm xuống vì virus corona. Trong khi đó có khi chỉ có một vài, hoặc là hồng y, hoặc là giám mục, hay là linh mục tu sĩ, có những cái lỗi, có những tội là người ta cứ làm ầm lên. Người ta cứ làm như là gọi là vơ đũa cả nắm, là tất cả linh mục Công giáo đều tồi tệ, các hồng y giám mục đều tồi tệ như thế. Hoặc là tệ hơn nữa là cho là giáo hội Công giáo là như thế. Ta thừa nước đục người ta thả câu. Cho nên cả một cánh đồng, cả một cánh rừng bát ngàn mọc lên xanh rì, ta chẳng nói năng gì. Cứ một vài cái cây đổ, mình chưa biết một cái cây mà nó đổ thì nó làm ầm ĩ cả lên. Mà huấn luyện được một linh mục, thưa anh chị em, phải 10 năm trở lên. Nếu mà chính thức vào trong chủng viện là 3 năm chiết, 4 năm thần là 7 năm, 1 năm đi giúp sứ là 8 năm, 2 năm dự bị là 10 năm, có khi còn thêm 4 năm mà lúc đang đại học, học đại học có đi tìm hiểu nữa. Có khi từ 10 đến 15 năm mới được một linh mục. Đấy là không có gì gọi là sức mẻ trời trụa đó. Mà có khi ví dụ anh em lớp của tôi chẳng hạn, 100 người thì giỏi lắm, còn lại được 20 người là hay lắm. Rụng 1/4, 1/5. Cho nên được một giám mục, được một linh mục thì biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tiền của, phải đầu tư rất nhiều vào đó. Vậy mà đùng một cái virus đến, cả trăm linh mục qua đời. Cái thiệt hại đó, nó ghê gớm lắm. Thiệt hại đó đáng kể hơn là những thiệt hại về vật chất, hơn là những thiệt hại về những cái lĩnh vực khác. Nhưng mà ít ai để ý, vì bây giờ ai cũng là hoảng sợ hết rồi, phải hoảng sợ. Bây giờ, khi mà nghe lời Chúa ngày hôm nay, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Như bầy chiên không người chăn dắt. Chúng ta thấy ở những nơi mà thiếu linh mục thấy rõ điều đó lắm. Mà đâu có linh mục thì nó khác hẳn. Mà nếu một linh mục là một mục tử như lòng Chúa mong ước chẳng hạn. Sáng nay tôi nói chuyện với một anh em linh mục cũng trẻ, nói anh Long ơi, em đi lễ em thấy là người dân lễ, tức là linh mục có quan trọng lắm. Nó làm cho cả cộng đoàn sống động, sinh động, năng động. Hoặc nó làm cho cả cộng đoàn cứ ù lì, trì trệ và chán nản. Do cái người linh mục cử hành thánh lễ như thế nào, giảng dạy như thế nào đó. Lúc nào cũng ê-a-ê-à thì cả cộng đoàn cũng ê-a-ê-à. Mà người năng động, sinh động, sống động thì làm cho cả cộng đoàn nó sinh động, năng động. Mà nếu là người linh mục ấy mà người sống kết hợp với Chúa và nói về Chúa như là mình chia sẻ cái cảm nghiệm của mình được đúc chạm đến Chúa, được lòng thương xót Chúa sờ chạm đến mình, thì cả cộng đoàn người sẽ cảm thấy như là Chúa đang hiện diện thực sự ở đó. Dĩ nhiên là mình biết rằng là khi linh mục, dù là bất cứ linh mục nào mà cử hành đúng như thế thì thực sự là Chúa đang hiện diện. Chứ không phải là linh mục trẻ hay linh mục già hay linh mục nhanh hay linh mục chậm. Tôi không nói chuyện đó. Chúa hiện diện không có tùy thuộc hay là lệ thuộc vào con người này hay con người kia. Miễn là họ được truyền chức và họ được sai đi và họ cử hành đúng nghi thức thì Chúa hiện diện. Nhưng mà về mặt cộng đoàn thì người ta được hưởng lợi, được ơn nhiều, hay là người ta cảm thấy chán nản là do cái người chủ tọa, người linh mục. Giống như là một người MC, người gọi là Master of Ceremony, gọi là MC, là người mà là dẫn dắt chương trình. Làm cho cả cái buổi văn nghệ, buổi hoạt động, buổi sinh hoạt đó nó được vui tươi hay không tùy theo cái người dẫn dắt chương trình. Hay là chúng ta coi bóng đá chẳng hạn. Mình coi mình cảm thấy hứng thú phấn khởi hay là nghe mình cảm thấy bực bó khó chịu. Vì cái người hướng dẫn không phải là người bình luận, mà hướng dẫn đừng có đưa cái ý của mình trong đó. Nhất là mình là người mà tường thuật thôi. Mình tường thuật cách nào đó để cho nó sinh động, chứ không phải là mình đưa cái ý kiến riêng của mình vào trong đó, như là còn cá độ trong đó nữa. Tôi đoán là đoàn độ này thắng, tôi đoán là độ cái thắng, làm gì mà được nói chuyện đó được. Đây là người ta đang đá banh, mình chỉ trình nói lại những cái mà đang diễn tiến ở trên sân nó như thế nào, và không có đưa ý kiến riêng của mình vào trong đó được. Không có ý kiến riêng của mình trong đó được, rồi dẫn dắt các người khác, những người nghe, những người xem phải đi theo ý kiến của mình đâu có được. Chúng tôi là người, mỗi chúng tôi có một ý kiến riêng. Tôi thích độ này, tôi thích độ kia. Anh thích thì anh giữ trong lòng anh ấy. Anh về nói chuyện với vợ con anh ấy. Chứ anh cứ lên đài anh đừng có nói chuyện anh thích này, anh không thích độ kia, đúng được. Mình là người tường thuật, chứ không phải là người bình luận sau đó. Những người chuyên viên phân tích, bình luận, họ có phải có chuyên môn bình luận, phải có, chứ đâu phải là ai nói được. Còn việc của anh chỉ là người tường thuật thì cứ tường thuật. Mà anh tường thuật đội A đang đá, đội B, đội C thì sao đừng nói, tôi nghe tôi còn dễ chịu hơn. Có gì khi tôi muốn tắt cái phần bình luận đi ấy, để mình coi nó trung thực hơn. Mình không có trung thực. Còn nếu họ nói đội A, anh bê chuyển cho đội C, rồi chuyển cho này, dưới đây, và chuẩn bị sút, mình chỉ tương thuật vậy thôi. Nếu mà, còn đây, nếu mà mình sút thì, nếu mà trúng thì vỗ tay ầm lên. Còn nếu mà sút ra ngoài, ôi tiếc quá, tiếc cái gì. Lúc người ta sút rồi, mình thì lại may quá họ mấy chút, đâu được. Thế không ạ? Mình phải rất là khách quan, và không có xem cái ý kiến cá nhân của mình vào. Nhất là khi người ta biểu lộ niềm tin của người ta, có những đội, người ta là nước công giáo, người ta ra người ta làm dấu. Cái biểu lộ niềm tin của ta, mình tin hay không tin là chuyện của mình, nhưng mình không được phép bảo rằng là người ta làm như vậy là mê tín. Anh không được phép xúc phạm đến tôn giáo của người ta. Anh chỉ là người tường thuật chứ anh lại có quyền gì mà bảo người ta làm mê tín. Đó phải phê bình ngay cái người đó, không được phép làm như vậy. Đúng không ạ? Anh có quyền ngước trời anh khẩn, anh có quyền hôn đất. Có những người ra họ hôn đất, cầu thủ, có người họ làm dấu, họ diễn tả niềm tin của họ bất cứ tôn giáo nào, thì không được phép bảo họ là mê tín. Tôi làm dấu lấy gì bảo tôi mê tín? Tôi tin vào Chúa cho ban sức mạnh cho tôi. Anh không tin chuyện của anh. Anh chỉ là người tường thuật chứ anh không phải là người có quyền mà phê phán, bình luận. Không. Bình luận là người chuyên môn khác. Mà bình luận trong lĩnh vực chuyên môn về thể thao chứ không được đụng đến tôn giáo. Lĩnh vực nào vào lĩnh vực đó. Thế thì chúng ta thấy là Chúa chạy lòng thương vì người ta như bầy trên không người chăn dắt. Đó. Người dẫn dắt chương trình mà dẫn dắt tầm bậy tầm bạ đúng không, như bầy chiên, mình như là bầy chiên dưới mình coi, mình theo dõi, mà trên là người dẫn dắt mà dẫn dắt bậy thì người dân hoang mang thôi, thế không ạ? Cho nên cái điều mà hướng dẫn người khác nó quan trọng lắm. Chúa lo lắng vô cùng vì Chúa chỉ có 3 năm sống trên dương thế thôi, cho nên trong mầu nhiệm nhập thể thì Ngài không thể đi hết được. Ngài không thể làm mọi việc được. Ngài không thể đi loan báo đến tận cùng trái đất được. Vì thế mà Ngài mới lo lắng và nói rằng là anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xin Chúa Cha là chủ. Sai những người thợ, tức là những linh mục, những tu sĩ, những thiêm giáo dân hăng say đi loan báo tin mừng. Đặc biệt là trong vai trò người mục tử, tức là các linh mục. Người dân họ rất cần những mục tử đúng nghĩa để dẫn dắt họ đi vào đúng đường. Ngày hôm nay có nhiều tiên tri giả, họ làm cho đoàn chim bị hoang mang, xưng là sách sự thật, với xưng là sứ điệp từ trời, với xưng là mẹ Chúa Trời, cái này thứ khác. Người ta hoang mang vô cùng. Mà những người mục tử, những người dẫn dắt thì phải cho người giáo dân, cho con chiên mình biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thật, cái nào là giả. Không có sợ. Nói vậy thì nó sẽ thế này thế khác, mình nó sẽ lên mạng nó chửi mình thế này thế khác. Sợ cái gì? Chết là cùng chứ gì đâu mà sợ. Thì phải cho người dân, cho con chiên của mình thấy như vậy và sẵn sàng phải chết vì con chiên của mình cơ mà. Thế không ạ? Cho nên chúng ta thấy những gương của các giám mục hoặc các linh mục xông pha vào giữa trận chiến virus corona bằng đủ mọi cách. Và cũng nhiều người đã bị chết là vì như vậy đấy. Sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đàn chiên. Mình phải nêu những gương đó ra để cho người ta thấy rằng là công giáo của mình còn biết bao nhiêu ánh sáng, biết bao nhiêu chứng nhân của ngày hôm nay. Chứ không phải chỉ có một vài cái người mà làm gương mù gương xấu rồi chúng ta cho rằng cả giáo hội là xấu là không được. Mà chị em mình phải mạnh dạn lên tiếng nói, bênh vực hội thánh, bảo vệ hội thánh, bảo vệ sự thánh thiện, sự tinh tuyền của hội thánh. Chứ mình cứ để cho họ làm càn làm bừa hoài không có được. Đó vì thế mà Chúa trách lòng thương. Chứ mình nhớ những người giáo dân, những con chiên bổn đạo, rất là ngoan ngoỷ, rất là dễ thương, rất là tốt lành. Từ khi chúng tôi thấy rằng chính anh chị em làm gương sáng cho chúng tôi. Có những người thư gia, tình hình ở Việt Nam sao rồi, nói khó lắm vì lý do là bị cách ly, bị phong tỏa, ta không có buôn bán, không làm ăn gì được mà thất nghiệp. Rồi không có trợ cấp gì hết, họ đói, thiếu thốn. Thưa cha, vợ chồng con Chủ nhật tới kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Nhưng con quyết định là dành tròn toàn bộ số tiền đã gửi về để cha chia sẻ cho đồng bào của mình đang trong khó khăn vì virus corona. Và con nghĩ rằng như vậy thì hay hơn là làm tiệc tùng vì chúng con ở nước ngoài có đủ điều kiện để làm cái đó. Nhưng còn quyết, chúng vợ chồng còn quyết định là không làm bất cứ cái gì, dành toàn bộ cái số tiền dành dụm ấy để gửi về. Rồi có em khác, thưa cha, cảm ơn cha đã cho con, cầu nguyện cho con có được việc làm. Và tháng lương đầu tiên con xin gửi về hết để làm việc bác ái, giúp những anh em của mình bị virus corona. Có những người thì không gửi về nhưng mà cứ nói thọc bệnh bánh xe cản người ta. Tại sao phải làm việc bác ái ở Việt Nam? Tại sao phải làm như vậy thì làm như vậy thì nó thế này thế nọ thứ kia? Khi mình có cái nhìn xấu. Khi mình đeo mắt kính đen, mình nhìn cái gì cũng nghi ngờ, cũng xấu hết. Khi mà Chúa trừ một người câm bị quỷ ám rồi, người câm bị quỷ ám, bị trục xuất rồi, người câm nói được và dân chúng kinh ngạc, tức là Chúa làm cách công khai trước mắt mọi người. Dân chúng kinh ngạc và nói rằng là ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Những con người hồn nhiên đơn sơ đeo mắt kính màu trắng như thế nào thì thấy như vậy. Không có chủ quan đưa cái ý kiến của mình vô, nhưng mà thấy cái sự kiện hiện tượng nó ra sao thì thấy nó như vậy. Ngạc nhiên, chưa hề thấy như vậy bao giờ, một người bị quỷ ám và bị câm, bây giờ quỷ xuất, người câm nói được, hai cái. Câm nói được và xua trừ ma quỷ. Thì những người Pha-ri-siêu lại bảo, ô, ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Anh chị em thấy không? Một việc làm của Chúa quang minh chính đại, thể hiện quyền năng và lòng thương xót Chúa. Ấy thế mà người ta cũng có thể bóp méo được. Khi người ta nhìn bằng cặp kính màu đen, cặp kính màu nâu thì thấy toàn là đen, toàn là nâu. Ngay cả việc Chúa làm quang minh chính đại như thế mà người ta còn dám gán cho việc của Thiên Chúa là việc của ma quỷ. Anh chị em thấy cái đó nặng lắm á. Thí dụ bảo tôi cái việc của tôi làm được của ma quỷ thì còn cũng sẽ bậy rồi, nhưng mà hiểu sao tôi cũng là con người, cũng yếu đuối, có khi cũng để cho ma quỷ nó lèo lái hướng dẫn chứ không phải là không. Cho nên người ta cũng có thể nói là ừ, bàn tay của ma quỷ. Nhưng mà đối với một Thiên Chúa hoàn toàn ngược hẳn với ma quỷ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, làm sao có thể lập la lập lờ, không thể được. Ấy vậy mà dám gán cho công việc của Thiên Chúa là việc của ma quỷ, gọi là tội phạm đến Thánh Thần là như vậy. Phủ nhận quyền năng của Chúa và cho rằng nó là của ma quỷ. Và ngày hôm nay những cái người mà có gọi là gì? Chúa nói lòng có gì thì nó trào ra cái đó. Lòng mà nó xấu thì nó trào ra ngoài miệng những điều xấu, nói những điều xấu. Nhìn cái gì cũng thấy xấu. Nhìn cái điều người ta làm tốt cũng cho là xấu, không có trung thực, không rõ ràng. Không phải vì tôi thích anh mà cái xấu của anh thành cái tốt, không. Mà cũng không phải vì tôi ghét anh mà cái tốt của anh thành cái xấu, không. Tốt thì tốt, xấu thì xấu, và thích thì thích, ghét thì ghét, hai cái nó khác nhau. Tôi thích anh, nhưng mà anh làm điều sai, điều xấu thì vẫn là sai, là xấu. Tôi ghét chị, nhưng mà chị làm đúng, làm thật thì tôi vẫn phải công nhận cái là đúng, là thật, là hay, mặc dù tôi không thích chị. Hai cái khác nhau. Nhưng mà có người ta không chịu tách bạch rõ ràng cái đó, sập xí sập ngầu, để cho tình cảm nó xen vào. Cứ thích thì cho là đúng, phải không? Tôi thích anh là cái gì của anh cũng tốt, cũng hay hết. Mà tôi đã ghét chị thì da gì mà trắng như là cái gì bị bạch tạng. Còn nếu mà thích thì ui dồi ôi, làn da mịn màng trắng muốt. Anh chị thấy không ạ? Đúng không? Đó. Rồi tóc dài, nếu mà thích thì tóc, mái tóc em dài, em cài hoa thiên lý, ui suối tóc thế này thế khác. Còn nếu mà không thích thì tóc tài bù xa, bù xù, dài, không cắt để nhìn hơi nóng ngẩm người lên. Chị em thấy rõ ràng. Cho nên mình luôn luôn để cho cái tình cảm nó xen vào, để cái lý trí nó bị chặt hết rồi. Hơn nữa là không để cho đức tin hướng dẫn lý trí của mình. Nếu mà có đức tin thì phải nhận ra rằng đây là quyền năng của Thiên Chúa chứ. Làm sao mà bảo nó là của ma quỷ được? Anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng. Cho nên có nhiều người làm việc thiện thì không làm, mà khi người ta làm thì lại đổ vấy là thế này thế kia. Tội gì mà phải giúp thế này thế khác. Phải giúp Việt Nam làm cái gì, đi giúp chỗ khác đi. Không, việc thiện, việc tốt thì không có phân biệt Việt Nam hay là Campuchia hay là Lào. Miễn là đâu cần thì tôi giúp, thế thôi. Nếu mà anh cần thì tôi giúp. Còn chị không cần thì dù tôi có thích chị tôi cũng không giúp. Nó phải như vậy cơ. Nhưng mà tại vì anh này tôi không thích cho nên là anh có cần, anh có thiếu tôi cũng không giúp vì tôi không thích. Sai chưa? Sai. Còn chị này vì nó hiền, nó chả bị chả hiền hay không thì không biết được. Nhưng mà nó đẹp gì? Thấy nó đẹp, nó hấp dẫn là nước mắt nó hơi chảy ra một tí rồi ta mải mốt đến xuống lại giúp. Vậy có đúng không? Không. Anh cứ để cho cái tình cảm nó xen vào để cái việc bác ái của mình nó không còn đúng, không còn thật nữa. Không thật nữa. Cho nên Chúa Giêsu thấy điều đó, biết điều đó thì làm gì? Ngài vẫn cá. Ai nói gì thì nói, ai nói gì nói, vẫn đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Lướt trên dư luận, ngồi xổm trên dư luận. Không phải vì người ta nói như vậy mà vậy à, thôi nó nói vậy thôi tôi chả làm nữa đâu. Mẹ làm đi, phúc không thấy thấy tội. Mình thấy rõ ràng ta làm việc tốt như vậy mà nó đổ vấy cho tao như vậy, tôi không làm. Mình đi làm lòng Chúa thương xót, mình cầu nguyện như vậy mà nó bảo mình là cầu nguyện thì chỉ có giả hình. Rồi mình đi thực hành lòng thương xót, đi làm việc bác ái, đi vùng sâu vùng xa, mệt gần chết đi. Nó bảo mình là đi để mà lấy tiếng. Rồi mình ăn chay hãm mình để mà đóng góp á, thì nó bảo mình là người làm bộ giả vờ. Thôi ta không làm được. Chúng ta dễ bị như vậy đúng không? Nhiều người bỏ cuộc. Nhiều người đi vào con đường lòng thương xót Chúa bỏ cuộc vì những kẻ xấu. Ma quỷ nó dùng những con người đó để cản phá. Những người thiện nguyện, những người thiện chí, những người muốn đi vào con đường lòng thương xót. Nó không có làm, mà nó ngồi nó thọc gậy bánh xe. Anh muốn giúp đỡ để làm ốc đảo lòng thương xót Chúa. Nó không giúp thì chớ, nó bảo mình giúp làm cái gì. Anh chưa? Đó. Mà tôi đâu kêu gọi anh giúp đâu. Mà cứ đứng thọc gậy bánh xe như thế thôi. Không giúp thì thôi. Không giúp gì thôi. Còn nếu mà nghi ngờ thì về đến tận nơi mà coi. Đúng không? Đến tận nơi mà coi. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe trực tiếp, tay không đụng chạm đến. Mà tại sao phán là, phê phán là sao? Không được phép. Cho nên, có nhiều người sẽ bảo chúng tôi là thời buổi này người ta không có gạo ăn còn làm mấy lòng cho thương xót. Người ta sống không bởi cơm bánh mà còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Tôi làm lời của Chúa, tôi sống lời của Chúa mà, thực hành lời Chúa mà. Mà đồng thời khi anh em thỉnh nguyện chúng tôi đi giúp công tác bác ái luôn luôn, bên ngoài thì người ta chỉ có một thôi, tức là chỉ có cứu đói hoặc là chữa bệnh, khám bệnh phát thuốc miễn phí, mỗi vậy thôi, xong hết. Còn chúng tôi luôn luôn phải có hai, có một chúng tôi không làm. Đó là loan truyền lòng thương xót Chúa bằng việc bác ái, hoặc là qua việc bác ái đó để người ta biết đến lòng Chúa thương xót. Vì đây là món quà của lòng Chúa thương xót, mà Chúa ban món quà ấy là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, và Chúa ban lời của Chúa. Đây, máy lòng Chúa thương xót, hay còn gọi là radio lòng Chúa thương xót. Đây là tập 2 năm 2021, 200 bài giảng lòng Chúa thương xót, có lời Chúa mỗi ngày, có tản mạn cuối tuần, có sống đúng, sống đẹp và chuyện đạo, chuyện đời. Nên này có thêm tản mạn cuối tuần. Chuyện đạo, chuyện đời là những gương thánh nhân, là những gương của các thánh tử về đạo. Sống đúng, sống đẹp là những cách để mà mình biết sống như thế nào cho hợp với ý của Chúa, đúng với cách sống của lòng thương xót Chúa như thế nào. Mời anh chị em, xin mời cầm lấy. Hãy nhận lấy mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nghe anh chị em nào ở vùng sâu vùng, muốn gửi cho những người vùng sâu vùng xa. Họ không có internet, họ không có cell phone, họ không có cái gì khác, tivi gì cả. Thì họ chỉ cần cái này, có điện họ cắm sạc vô rồi nghe. Hết pin lại cắm sạc vô nghe. Rồi những người ngoại giáo, người tôn giáo bạn, những người dân tộc, những người già neo đơn, những gia đình khó khăn, những người bệnh nan y đang nằm liệt giường liệt chiếu. Mời anh chị em liên hệ trực tiếp với chúng tôi, Chúa Thánh Yêu gửi qua đường bưu điện cho anh chị em đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí. Còn những người khác có điều kiện thì chúng ta chia sẻ để tiếp tục nhân lên nhiều, lên nhiều. Đó là điều mà Chúa cầu nguyện. Chúa nói chúng ta là cầu nguyện để chủ mùa gặt sai thợ gặt ra nhặt lúa về. Chiên hoang mang không có người chăn thì họ nghe lời Chúa để Chúa chăn dắt họ. Chiên hoang mang không biết tin vào ai thì tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đây, lời của Chúa để họ nghe, để họ được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Và mỗi người chúng ta làm công việc đó, Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ đi trong bình an. Mời anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi để làm công việc mà Chúa đang chăn trở, Chúa đang chạy lòng vì đoàn chiên không người chăm sóc.